Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai 15 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật một ngày hành hương của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Kế đó là các đề mục Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, Tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đài Loan. Vị đứng đầu giáo hội Công giáo ở Đài Loan vừa cam đoan với người Công giáo rằng, một số quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh sẽ được duy trì, cho dù Vatican chuyển tòa sứ thần từ Đài Bắc sang Bắc Kinh. Đức Tổng giám mục Joseph Chen của Đài Bắc, Chủ tịch Hội đồng giám mục khu vực Trung Quốc ở Đài Loan, lần đầu tiên công khai bàn về vấn đề này trong bức thư mục vụ công bố trên tờ tuần báo Đời sống Kitô của Tổng giáo phận hôm ngày 9 tháng 4 vừa qua. Bức thư được công bố trên trang điện tử của Hội đồng giám mục vào ngày hôm sau. Đây là đề tài gây nhiều suy đoán nơi người Công giáo trên lãnh thổ này trong những tháng gần đây. Với tựa đề Lập trường và quan điểm của Giáo hội Công giáo Đài Loan về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, bức thư được viết bằng tiếng Trung Quốc, bắt đầu bằng cách nhắc đến những bản tin trên các phương tiện truyền thông gần đây bàn về vấn đề này, mà Đức Tổng giám mục Chen cho là đã gây hoang mang và lo lắng nơi người Công giáo ở Đài Loan. Các phương tiện truyền thông ở Đài Bắc đã đăng các tin suy đoán về khả năng bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh. Sau khi Đức Tổng giám mục Giovanni Langelo, Bộ trưởng Ngoại giao của Vatican, nói với giới truyền thông Hồng Kông hồi cuối tháng 3 rằng, thời cơ đã chín mùi để bình thường hóa. Nhiều bản tin cho là một động thái như thế có thể là vì lý do chính trị. Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông cũng nói đến vai trò khả thi của Ngài trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, sau khi Ngài được vinh thăng Hồng Y vào cuối tháng 2 vừa qua. Trong thư của mình, Đức Cha Chen nhấn mạnh rằng nếu Tòa Thánh tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc thì đây chỉ là vì lý do mục vụ chứ không phải vì chính trị. Đức Tổng giám mục Chen của Đài Bắc, năm nay 73 tuổi, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 20 tháng 4 vừa qua rằng mục đích Ngài viết thư là để làm rõ vấn đề này cho người Công giáo Đài Loan, những người đã nghe nói về khả năng tái lập quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, đã hàng thập kỷ nay. Ngài nhận thấy hầu hết người Công giáo Đài Loan hiểu được ý định của Đức Thánh Cha về vấn đề này, nhưng một số ít người không thể chấp nhận khả năng này. Đức Tổng giám mục khẳng định với hãng tin UK rằng, rõ ràng là chúng ta không nên quá ích kỷ, đòi Đức Thánh Cha quan tâm chăm lo cho riêng Đài Loan. Đức Cha viết trong thư như sau. Đức Thánh Cha rất muốn tôn vinh người Công giáo Trung Quốc đại lục. Ngài hy vọng việc thiết lập quan hệ ngoại giao có thể là phương tiện cho phép tự do tôn giáo ở đó và giải thoát người Công giáo ở đó khỏi đau khổ. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, động thái này, nếu trở thành hiện thực, sẽ không mang tính chính trị và sẽ không phải vì có nhiều người Công giáo ở Trung Quốc đến 10 triệu người. Hơn ở Đài Loan khoảng 300.000 người. Về tương lai quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh, vị giám chức lưu ý rằng, nếu Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được di chuyển về lại Bắc Kinh, thì việc đó chỉ có nghĩa là quan hệ Trung Quốc-Tòa Thánh sẽ trở lại bình thường như trước năm 1952. Khi Tòa Sứ Thần Tòa Thánh được di chuyển đến Đài Bắc do phản đối từ phía Cộng sản Trung Quốc, năm 1951, hai năm sau khi Cộng sản nắm quyền tại Đại Lục, chính quyền Cộng sản đã trục xuất vị đại diện Tòa Thánh. Năm sau đó, Tòa Thánh đã chuyển Tòa Sứ Thần đến Đài Bắc. Đức Tổng giám mục Chen nói rằng, cho dù Tòa Sứ Thần đã được chuyển về lại Bắc Kinh, thì Vatican vẫn có thể đặt Tòa Lãnh sự hay văn phòng đại diện ở Đài Bắc, và lúc đó vị đại diện của Tòa Thánh có thể xử lý công việc của giáo hội ở Đài Loan. Tin Roma, vị giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã tuyên bố qua hãng thông tấn Fides rằng thánh giá của Ngài Quốc tế Giới Trẻ đã đến Senegal. Đây là biến cố đã củng cố và tăng cường đức tin cho cộng đoàn Kitô. Cũng nên nhắc lại đây rằng, lần đầu tiên, thánh giá Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được rước xuyên qua lục địa Phi Châu kể từ năm 1985. Thánh giá mà Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trao cho các bạn trẻ trên toàn thế giới. Cùng với thánh giá, cũng có ảnh Đức Mẹ Maria được tôn kính dưới tước hiệu ơn cứu rỗi của dân Roma, được Đức Giáo hoàng quyết định cho đi song đôi với thánh giá từ năm Thánh 2000. Thánh giá là biểu tượng linh thánh mà Kitô hữu thường đeo trên cổ. Linh mục Giuseppe Giordano, giám đốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Senegal, đã tuyên bố rằng đây là một biến cố đặc biệt đã huy động tất cả cộng đồng Kitô giáo. Ngài đã tả lại quang cảnh khi thánh giá của Đại hội Giới trẻ đến thủ đô Dakar, bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua lục địa Phi Châu sau Ngày Giới trẻ Thế giới ở Roma vào ngày lễ lá vừa qua.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật Một Ngày Hành Hương của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau lễ phục sinh, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội có thói quen đi hành hương một ngày. Năm nay, Đức Tổng Giám Mục muốn anh em tới thăm và giao lưu học hỏi tại một trung tâm Phật giáo lớn tại miền Bắc, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Tiếp theo, đoàn thăm giáo xứ Đại Điền và giáo họ Thống Nhất thuộc giáo phận Bắc Ninh. Khi biết tin này, chúng con rất vui, bởi đây là lần đầu tiên Chủng Viện thăm một trung tâm Phật giáo với quy mô như thế này. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình những kiến thức sơ đẳng nhất về Phật giáo. Ai cũng chờ mong. Đoàn gồm có cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, phó giám đốc làm trưởng đoàn, quý cha giáo sư, 192 anh em chủng sinh và các chị nữ tu đang phục vụ tại Chủng Viện. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cách Hà Nội khoảng 70 km về phía Tây Bắc. Trước khi tới thiền viện, chúng tôi tham quan thác Bạc để chiêm ngưỡng cảnh quan mà thiên nhiên đã ưu đãi miền đất này. Tiếng róc rách của suối, tiếng hiu hiu reo của thông, cộng với tiếng cười cười nói nói của khách tham quan, làm cho cảnh vật vốn đã đẹp lại càng nên thơ hơn. 9:30, chúng tôi khởi hành lên thiền viện. Từ xa xa, những ngôi nhà mái cong đỏ chói, nguy nga nằm trên dãy núi Tây Thiên, đã đánh động lòng hiếu kỳ của chúng tôi. Từng bậc, ôi cao quá, mệt nhưng rất hấp dẫn. Khi tới nơi, hàng chữ trên tam quan, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, làm chúng tôi ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì công trình mới xây dựng mà vẫn giữ được đậm nét kiểu kiến trúc Á Đông cổ kính. Ngỡ ngàng vì sự hoành tráng của thiền viện. Đến nơi, chúng tôi được các tăng sư tiếp đón rất niềm nở, cởi mở và mang tính đối thoại cao. Hòa thượng Thích Kiến Nguyệt, trụ trì thiền viện, đã thuyết trình về nguồn gốc Phật giáo tại Việt Nam. Hòa thượng nói, ngày xưa người dân Việt Nam chỉ biết thờ trời và ông bà tổ tiên, chứ không biết đạo Phật. Phật giáo mới được du nhập vào Việt Nam từ những năm 300 trước Chúa Giáng sinh, do các nhà sư Ấn Độ. Việt Nam tự hào Phật giáo hiện diện trước cả Trung Hoa. Nhưng đến thế kỷ thứ tư và thứ năm, Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông từ Trung Hoa bắt đầu du nhập vào nước ta. Sự du nhập của Phật giáo này mang theo ba phái, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Thiền Tông có ba dòng thiền. Vua Trần Nhân Tông năm 1258-1308 rất sùng đạo Phật. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, vua đã xuất gia lên tu tại chùa Hoa Yên Tử ở núi Yên Tử. Nơi đây, ông đã thống nhất ba dòng thiền này để lập ra thiền phái Trúc Lâm. Ông lấy hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà
và tự xưng là đệ nhất tổ. Hòa thượng cũng cho biết, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một đạo. Phật giáo không dạy cầu phúc, mà dạy người ta ăn ngay ở lành để tự giải thoát. Không có đứng toàn năng nào cả, mà là do tự mình giác ngộ. Không có thần thánh nào ban ơn, mà do tự mình tu luyện. Muốn có nghiệp tốt, cần phải chọn lựa cho mình một cách sống tốt. Sau đó, chúng tôi được mời dùng bữa cơm chay. Sự nhiệt tình phục vụ và lòng hiếu khách đã làm cho chúng tôi rất cảm động. Phật giáo chủ trương làm sao cho tâm mình được tỉnh, cũng như chủ trương trí tuệ và suy nghĩ thiền để tìm chân lý. Vì thế, không phải ngẫu nhiên nơi trang trọng nhất của chánh điện có hàng chữ Đại Hùng Bửu Điện, nghĩa là tự mình thắng mình mới là hùng. Đôi câu đối cũng làm tôi suy nghĩ. Phật Pháp chỉ đường lìa mê về bến giác. Thiền Tông không lối trực ngộ đến chân như. Không phải ngẫu nhiên, nơi nhà tổ có hàng chữ vô sư vô tôn. Nghĩa là sự hiểu biết của thầy chỉ giới hạn, nhưng tự mình giác ngộ mới là sự hiểu biết vô hạn. Thầy Thích Thịnh Thuận, phó trụ trì thiền viện, cho biết Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là trụ sở lớn thứ ba ở Việt Nam, sau Thiền viện Long Thành Đồng Nai và Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên xây dựng khoảng 15 tháng. Với thời gian khiêm tốn như vậy, quần thể thiền viện được xây dựng đồ sộ như thế này là điều đáng phục. Hơn nữa, thầy dẫn đến từng nơi để hướng dẫn và giải thích những vấn nạn của chúng tôi. Thầy vui vẻ quá. Sự vui vẻ càng làm cho khuôn mặt của thầy sáng lên. Khoảng 14 giờ chiều, chúng tôi chào tạm biệt thiền viện, quý tăng sư để về giáo xứ theo chương trình mà lòng thấy xao xuyến và mến phục. Đại Điền là một giáo xứ nhỏ, khoảng 2.000 giáo dân, do linh mục Du Xe Phạm Văn Phương, học trò cũ của chủng viện coi sóc. Khi đến nơi, bà con giáo dân đã xếp hàng để đón đoàn trong tinh thần mến khách. Sáu cha đồng tế thánh lễ tạ ơn, cha Du Xe Phan Thiên Ân chủ tế, cha Phêrô Trần Văn Ái giảng lễ. Ngài nhấn mạnh tới mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh. Bài trường ca Alleluia phải được chúng ta cất lên mỗi ngày. Bài đáp ca đã làm tốt lên tâm tình của giáo hội đang lữ hành. Xin giữ gìn con, lạy Chúa, con tìm ẩn thân bên Ngài. Tiếp theo, đoàn lên đường đến một giáo họ thống nhất. Giáo họ có 1.200 nhân danh, thuộc giáo xứ Nội Bài 2. Nơi đây, hạt giống tin mừng đã gieo và được nảy mầm cách sung mãn. Kết quả, giáo họ đã đóng góp cho giáo hội nhiều thánh tử đạo, nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ, và hiện hai chủng sinh đang được đào tạo tại chủng viện. Đến nơi, trời đã gần tối, các hội đoàn, cha nhà quê học trò cũ của nhà trường, đội kèn, đội trắc, con hoa, đã đón tiếp đoàn cách hết sức trân trọng. Nhìn bầu khí của buổi đón tiếp, tôi suy nghĩ bà con giáo dân khao khát và yêu mến giáo hội như thế nào. Nhà thờ, nhà xứ khang trang là do giáo dân đóng góp hoàn toàn, cả những người dân di cư vào Nam. Thêm sự vui vẻ đón tiếp của mọi thành phần dân Chúa đã nói lên tất cả. Họ yêu mến giáo hội, họ yêu mến Chúa Kitô. Cuối buổi giao lưu, đoàn đã cùng bà con giáo dân chầu thánh thể. Mỗi người cầu nguyện vì buổi giao lưu này. Chúng tôi tạ ơn vì chuyến đi tốt đẹp, vì sự khao khát đón nhận những mầm non của giáo hội. Khoảng 20 giờ 15 phút, đoàn đã lên xe trở về chủng viện. 9 giờ 30 phút, anh em về tới chủng viện đầy đủ. Chúng tôi kết thúc một ngày hành hương thật ý nghĩa. Riêng tôi, lời Alleluia vẫn vang vọng trong tôi. Sự nhiệt tình đón tiếp càng thúc giục tôi phải cố gắng vươn lên để không phụ lòng tốt của họ. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật một ngày hành hương của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Vấn đề Thiên Chúa hay vấn đề con người? Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tin vào Thiên Chúa, tin ở những giá trị siêu việt và vĩnh cửu, tin ở cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là một cuộc phấn đấu dai dẳng. Nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Thông thường, khi đề cập đến những vấn đề của niềm tin và tôn giáo, người ta thường nói ngay đến Thiên Chúa và tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Nhưng trong bầu khí duy vật của thế giới hiện nay, hai tiếng Thiên Chúa hay Thượng Đế xem ra không phải là điều tự nhiên nữa. Tất cả chúng ta đều bị tiêm nhiễm bởi một não trạng hướng về một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Một số chủ nghĩa vô thần đang tìm đủ mọi thứ lý lẽ để tự biện minh và quảng bá. Nhưng trong nhiều trường hợp, phần đông mặc lấy thái độ dửng dưng. Nhiều người lý luận, về Thiên Chúa, tôi không thể nói hay biết gì cả. Từ hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người ta đã nói về sự hiện hữu của Ngài. Có những người rất thông minh đã tin và tiếp tục tin, nhưng cũng không thiếu những người khác thông minh không kém, vẫn không tin. Tôi là ai mà đứng ra tranh cãi với họ? Dù sao, nếu Thiên Chúa hiện hữu, liệu Ngài có thể quan tâm đến thế giới, đến chúng ta và đến tôi không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Ngài lại dửng dưng trước nỗi khổ đau của nhân loại? Phải chăng, Ngài không là một thứ bạo Chúa Neron ra lệnh đốt phá thành Roma và thích thú đứng nhìn cảnh chết chóc của con người một cách say mê? Đại để, có những người suy nghĩ như thế mỗi khi đứng trước vấn đề Thiên Chúa. Người ta không muốn nói đến hay đặt vấn đề về Thiên Chúa nữa. Tôn trọng thái độ có khi rất chân thành ấy, chúng tôi thiết nghĩ vẫn còn lại một vấn đề mà con người không thể tránh né được. Vấn đề đó là chính bản thân con người. Không thể sống mà không đặt vấn đề về chính mình. Nhiều người định nghĩa về con người như sau. Con người là loài thú có lý trí. Một định nghĩa như thế gợi lên không biết bao nhiêu nghịch lý nơi con người. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng con người thuộc về thế giới vật lý và sinh vật của vũ trụ. Đây là một sự hiển nhiên không thể chối cãi được. Chúng ta cũng được cấu tạo bằng những nguyên tử như mọi hữu thể khác. Chúng ta cũng có cùng những thành tố sinh lý và những tế bào như tất cả mọi sinh vật khác. Tuy nhiên, chúng ta lại khác những loài thú khác vì một sự kiện rất nổi bật. Do khả năng suy luận, dự phóng cho tương lai và nhiều khía cạnh khác, chúng ta ý thức về sự hiện hữu và cái tôi của chúng ta. Hơn nữa, trong khi thú vật cảm nhận được cái chết, nhưng lại không thể suy nghĩ về cái chết, thì loài người chúng ta từ muôn thuở, chúng ta đã biết rằng chúng ta phải chết, và cái chết thay đổi tất cả mọi sự nơi chúng ta. Bởi lẽ, cái chết đặt ra vấn đề định mệnh và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hẳn nhớ lại câu nói bất hủ của triết gia Pháp Blaise Pascal. Con người chỉ là một cây sậy yếu đuối nhất trong thiên nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Cây sậy biết suy nghĩ này cũng là một thứ quái vật đầy ưu tư và lo âu. Không những chúng ta suy nghĩ mà còn biết rằng mình phải chịu trách nhiệm về chính mình, và không ngừng bị cày xéo bởi vấn đề lớn nhất là sự thành đạt trong cuộc sống. Loài người cũng là con thú duy nhất có thể kiến tạo một ngôn ngữ trừu tượng từ những sự vật mà chúng ta nghe thấy. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, chúng ta có thể tác động trên thiên nhiên để biến đổi nó. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật ngày càng được tích lũy và gia tăng. Chúng ta cũng biết rằng sự tiến bộ này là con dao hai lưỡi. Nó đưa con người lên cao và cũng có thể làm cho con người đi xuống. Điều này lại càng đúng hơn trong sinh hoạt chính trị. Các xã hội loài người được tổ chức để thiết lập các quyền và bổn phận của mỗi người, hầu duy trì công lý và hòa bình. Nhưng chúng cũng có thể biến thành địa ngục trần gian nằm trong tay thao túng của muôn hình thức độc tài. Ý thức tâm lý của chúng ta cũng đi liền với ý thức luân lý. Từ trong thẳm sâu của tâm hồn, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy để làm điều thiện và tránh điều ác. Nói tóm lại, chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta đi vào tương quan với người đồng loại, và chúng ta biết mình làm chủ cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta là một nhân vị, một cái tôi luôn tự khẳng định trước người khác. Và mỗi người chúng ta cũng là một chủ thể của những quyền lợi trước pháp luật. Ý thức về quyền lợi ấy mãnh liệt đến độ chúng ta không bao giờ chấp nhận ngồi yên khi quyền lợi của một con người bị vi phạm. Từ cái nhìn đầy mâu thuẫn trên đây về con thú vật có lý trí là con người, chúng ta có thể nêu lên nhiều vấn nạn. Có thực sự con người là kiệt tác của vũ trụ, vượt trên tất cả mọi hữu thể khác không? Niềm tự phụ về sự trỗi vượt ấy có nền tảng không? Ngày nay, nhiều bộ môn khoa học, trong đó có khoa nhân văn, xem ra muốn lây chuyển một sự tự phụ như thế nơi con người. Khoa sinh vật học càng lúc càng mô tả một cách tinh vi dây liên hệ giữa hoạt động của não bộ với tư tưởng, cảm xúc, quyết định và hành động của con người. Con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy không hơn không kém, dù là một cái máy tinh vi đến đâu? Ngày nay, chúng ta cũng biết rằng, khoa phân tâm học đã có khả năng đi sâu vào trong tâm hồn con người. Cũng như các ngành tâm lý học khác ra đời trước đó, phân tâm học đã liệt kê đầy đủ một danh sách những yếu tố tất định, phủ nhận sự tự do của con người. Ngoài ra, khoa xã hội học mà các phương pháp nghiên cứu ngày càng tiến bộ cũng chỉ ra không biết bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong xã hội. Môn lịch sử cũng góp phần để xác định bao nhiêu yếu tố tất định ảnh hưởng đến hành động của con người. Và cuối cùng, rõ ràng hơn cả là môn kinh tế học. Môn này cho thấy sinh hoạt của con người trong việc trao đổi với nhau cũng tuân theo những định luật không thể chối cãi được. Nói tóm lại, đứng trước những khám phá của nhiều bộ môn khoa học, chúng ta không thể tránh khỏi câu hỏi, con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy, dù là một cái máy phức tạp đến đâu? Đã có một thời, nhiều người công bố điều thường được gọi là cái chết của Thiên Chúa. Kiểu nói này ám chỉ đến sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngày nay, người ta lại nói đến cái chết của con người. Con người chỉ là một cơ cấu đặc biệt trong tổng thể những cơ cấu của trật tự làm nên vũ trụ. Nghĩa là con người cũng chỉ là một sự vật giữa bao nhiêu sự vật khác, chìm đắm trong ngẫu nhiên, và như vậy cũng chẳng có một định mệnh hay một ý nghĩa đặc biệt nào. Quả thật, chúng ta bị vây hãm tứ bề bởi vô số ngành khoa học không ngừng nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ là những con rối được kéo giật bởi những sợi dây mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến phương pháp sản sinh vô tính. giả như một ngày nào đó, người ta áp dụng phương pháp này vào việc sinh sản con người. Lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về con người? Đây quả là những câu hỏi mà chúng ta không thể tránh né được mỗi khi suy nghĩ về chính bản thân con người. Từ 2000 năm qua, Kitô giáo đã góp phần mang lại giải đáp cho những câu hỏi đó. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về sự đóng góp ấy. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Về đề tài công bố và cử hành lời Chúa trong mùa phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần vừa qua chúng ta đã nói về cơ cấu của việc sắp đặt các bài sách thánh trong mùa phục sinh, và chúng ta đã nhắc đến việc sắp xếp các bài sách tin mừng vào các ngày Chủ nhật. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về đề tài này, và đặc biệt về các bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai. Chúng ta nhớ một điểm là trong mùa phục sinh, bài đọc thứ nhất không còn trích từ sách Cựu Ước như trong các mùa phụng vụ khác, nhưng trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Đây là một điểm đặc biệt của mùa phục sinh. Lý do là vì Cựu Ước thuật lại cho chúng ta các biến cố lịch sử của dân Do Thái, dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Dân này, cũng như các sinh hoạt, các biến cố xảy ra trong đời sống của họ, là biểu tượng, là hình bóng hướng về Chúa Kitô và hướng về dân mới là giáo hội. Bây giờ Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài thiết lập dân mới là giáo hội. Nên trong mùa phục sinh, giáo hội cho thay thế các bài đọc Cựu Ước bằng những bài đọc trích từ sách Tông Đồ Công Vụ. Khi nghe đọc sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhận ra sinh hoạt của một dân mới, của giáo hội sơ khai, của cộng đoàn những người tin vào Chúa Kitô sống lại. Rồi bài đọc thứ hai, trích từ thư các tông đồ như cách xếp đặt trong các mùa phụng vụ khác. Năm A thì các bài đọc trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, vì bức thư này được coi như là bài giáo huấn về bí tích rửa tội. Đọc lại thư này, giáo hội muốn tiếp tục giáo huấn các tân tòng và các tín hữu về ơn bí tích rửa tội. Năm B, các bài đọc thứ hai của Thánh lễ trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan tông đồ. Bức thư này trình bày về chiến thắng của những người tin vào Chúa Kitô phục sinh và đòi hỏi sống bác ái như Chúa Kitô đã thí mạng sống vì chúng ta. Năm C, các bài sách thánh trích từ sách Khải Huyền. Sách Khải Huyền là cuốn sách rất khó hiểu vì nội dung thần học được diễn tả qua các hình ảnh, biểu hiệu, con số. Nhưng nếu nắm được chìa khóa của nó, thì sẽ nhận ra dễ dàng ý nghĩa của toàn thể cuốn sách. Nói một cách tổng quát, sách Khải Huyền trình bày chiến thắng của Chúa Kitô, chiên con, sư tử của Giuđa đã bị hiến tế. Chiến thắng này sẽ gây can đảm cho các tín hữu đang bị đau khổ, chịu thử thách và bách hại vào thời giáo hội sơ khai. Vì sách Khải Huyền được viết cho những người đang bị đau khổ, chịu bách hại, nên nó trình bày một giáo hội vừa khai sinh đã phải đương đầu với thế lực của đế quốc Roma, phải trốn tránh và phải bị giết hại. Đó là chúng ta nói đến việc sắp đặt các bài sách thánh trong các chủ nhật phục vụ sinh. Việc sắp đặt các bài sách thánh trong các ngày trong tuần mùa phục sinh cũng theo tiêu chuẩn trên đây, cùng với tiêu chuẩn đọc liên tục các sách thánh. Chúng ta nhớ, các ngày trong tuần chỉ có hai bài sách thánh, tức là bài đọc một và bài sách tin mừng. Về bài đọc thứ nhất, đọc liên tục các bài trích từ sách Tông đồ Công vụ. Và như trên, chúng ta đã nhận ra ý nghĩa của việc đọc sách Tông đồ Công vụ trong mùa phục sinh. Các ngày trong tuần lễ thứ bảy, các bài sách Tông đồ Công vụ và các bài sách tin mừng đều quy hướng về Chúa Thánh Thần. Vì tuần thứ bảy được coi là tuần lễ chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc đại lễ phục sinh. Bài đọc sách tin mừng trong tuần Bát Nhật, các bài sách tin mừng tường thuật các lần Chúa Kitô sống lại hiện ra với các người nữ, các tông đồ và các môn đệ. Sau đó, từ tuần thứ hai đến tuần thứ bảy, giáo hội cho đọc liên tục sách tin mừng theo Thánh Gioan. Các đoạn sách thánh này cho thấy niềm vui phục sinh và quy tụ vào bài giảng về bánh hằng sống, về các bài giảng sau bữa tiệc ly và bài cầu nguyện tư tế. Riêng về các thánh vịnh đáp ca, việc chọn lựa cũng nhắm cho thấy tính cách vượt qua của mùa phục sinh. Vì thế, các thánh vịnh được chọn lựa mang tính cách vượt qua rõ ràng, như thánh vịnh thứ hai, thánh vịnh 117, hoặc nói về cuộc tạo dựng mới như thánh vịnh 102. Về những kỳ công Chúa thực hiện trong lịch sử cứu rỗi, nhất là trong các biến cố vượt qua như thánh vịnh 95. Về niềm vui vượt qua như thánh vịnh 99. Về bí tích rửa tội như thánh vịnh 41 và thánh vịnh 104. Thiên Chúa là một tử như thánh vịnh 22-99. Về ân huệ của Chúa Thánh Thần như thánh vịnh 103. Về vinh quang quy quyền phổ quát của Chúa Phục Sinh như các thánh vịnh 8, 67, 92, 97, 116, 137, 144 và 148. Tất cả những điểm này nói lên những khía cạnh khác nhau của biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Đó là một vài chỉ dẫn để giúp chúng ta tham dự thánh lễ một cách ý thức qua việc nghe công bố lời Chúa và đón nhận dồi dào các ân huệ từ bàn tiệc lời Chúa, thật dồi dào trong mùa phục sinh. Chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu thêm cách xếp đặt các bài đọc sách thánh trong các mùa phụng vụ khác, cũng như trong giờ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Ngoài ra, hy vọng sẽ có một dịp để trình bày nội dung thần học của các bài đọc sách thánh này, để nhận ra ý nghĩa thâm sâu của lời Chúa được giáo hội công bố và cử hành trong các buổi cử hành phụng vụ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu chứng tích danh sách các tác phẩm Tân Ước, chúng ta có thể chia thành ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn của các giáo phụ tông đồ và các vị hộ giáo đầu tiên cho tới khoảng năm 175. Thứ hai là giai đoạn của các nghi ngờ tính chất linh ứng của các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước, từ khoảng năm 175 tới năm 450. Thứ ba là giai đoạn đồng nhất chấp thuận, từ năm 450 trở đi. Tuy đã không để lại cho chúng ta danh sách nào liên quan tới các tác phẩm Tân Ước, những chứng tích thời các giáo phụ tông đồ cho thấy không có sự nghi ngờ nào liên quan tới sự linh ứng của các tác phẩm Tân Ước. Trái lại, qua các trích dẫn hay ám chỉ, các bút tích thời đó cho phép chúng ta khẳng định một cách cụ thể rằng tất cả các tác phẩm Tân Ước đã được biết tới, nghĩa là sự kiện đã có một danh sách đầy đủ liên quan tới các tác phẩm Tân Ước. Tất cả đã được chấp nhận như là sách thánh, được sử dụng và trích dẫn như nhau mà không phân biệt. Có rất nhiều bút tích chứng minh cho sự kiện này. Trước hết liên quan tới thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, giáo phụ Clemente người Roma, vào khoảng năm 96, trích dẫn thư gửi tín hữu Do Thái nhiều lần hay ghi nhớ rõ ràng tác phẩm này. Có đoạn trích dẫn hoàn toàn giống chương 1, các câu từ 3 tới 5 và các câu từ 7 và 13. Tới độ Thánh Gerolamo đã ngạc nhiên ghi nhận nhiều tương đồng giữa hai bên. Như thế giáo phụ Clemente người Roma đã cung cấp cho chúng ta chứng tích rất cổ xưa và rõ ràng liên quan tới thư gửi tín hữu Do Thái. Thánh Justino vào khoảng năm 150 đã nhiều lần trích dẫn hay nhắc tới thư gửi tín hữu Do Thái và khẳng định rằng trong Kinh Thánh, Chúa Kitô được gọi là Apostolo, tức là người được sai đi hay sứ giả. Đây là kiểu gọi chỉ có trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 3, câu 1. Như thế, Thánh Justino đã tuyên bố rõ ràng tính chất sách thánh của thư gửi tín hữu Do Thái. Thư gửi tín hữu Do Thái cũng được nhiều bút tích và tác giả Kitô thời đó nhắc tới, như sách Didache, tức sách giáo lý của cộng đoàn Kitô tiên khởi thuộc thế kỷ thứ nhất, tác giả Pseudo Barnaba khoảng năm 130. Thư thứ nhất gửi Corinto của tác giả Pseudo Clemente khoảng năm 145, Thánh Policarpo khoảng năm 150 và Tassiano khoảng năm 165. Liên quan tới thư của Thánh Giacobbe tông đồ, Thánh Clemente khoảng năm 96 chắc phải biết tới thư của Thánh Giacobbe vì ngài quen thuộc các kiểu diễn tả và các câu của thư. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, hai lần Thánh nhân gọi tổ phụ Abraham là bạn của Thiên Chúa. Đây là kiểu gọi chỉ thấy trong thư Thánh Giacobbe chương 2, câu 23. Tác giả có tên gọi là Pastore di Erma khoảng năm 150 cũng tỏ ra rất quen biết thư Thánh Giacobbe. Đề cập tới việc chống trả lại quỷ dữ, tác giả viết, nếu anh chị em chống cự lại nó thì thua trận, nó sẽ trốn xa anh chị em. Câu này giống lời Thánh Giacobbe khuyên tín hữu trong chương 4 câu 7, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Đề cập tới sự toàn năng của Thiên Chúa, Thánh nhân viết, anh chị em hãy sợ đấng có thể làm tất cả, cứu rỗi hay làm cho hư mất. Câu này giống tư tưởng câu 12 chương 4, thư của Thánh Giacobbe. Thánh Giacobbe gọi Thiên Chúa là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Các tác giả khác sống vào thời đó như Thánh Policarpo và Thánh Justino cũng trích và nhắc tới thư của Thánh Giacobbe tông đồ. Liên quan tới thư thứ hai của Thánh Phêrô, giáo phụ Clemente người Roma cho thấy ngài dùng các tư tưởng và các từ vựng chỉ có trong thư này. Nổi bật nhất là đoạn giáo phụ nói rằng ông Noe rao giảng việc sám hối. Nó giống tư tưởng trình bày trong chương 2 câu 5 thư thứ hai của Thánh Phêrô. Trong đó, ông Noe được gọi là kẻ rao giảng sự công chính. Tác giả Pseudo Barnaba chắc chắn cũng đã biết tới thư thứ hai Thánh Phêrô, vì ông lấy lại tư tưởng và ngôn từ hầu như trọn vẹn của thư, loại trừ các hốt hoảng sai lạc về ngày tận thế. Thánh Phêrô viết trong chương 3 câu 8, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng như một ngày. Tác giả Pseudo Barnaba thì viết, một ngày gần Chúa như là ngàn năm. đây là câu không tìm thấy ở nơi khác trong Kinh Thánh. Tư tưởng của câu 4 Thánh Vịnh 89 cũng nhắc tới ngàn năm nhưng có nội dung khác. Ngàn năm Chúa kể là gì? Tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi. Các tác giả khác thời đó như Pastore di Erma và Thánh Justino cũng nhắc tới thư thứ hai của Thánh Phêrô. Liên quan tới thư thứ hai của Thánh Gioan Tông Đồ, tuy là một bức thư rất ngắn, nhưng nó đã được các tác giả Kitô thời này trích dẫn. Điển hình như Thánh Policarpo, ngài viết trong thư gửi giáo đoàn Philippe như sau: ai không nhận biết rằng Đức Giêsu Kitô đã đến trong xác phàm là kẻ phản Kitô. Câu này giống câu thứ bảy, thư thứ hai của Thánh Gioan. Vì có nhiều người mê hoặc lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên phản Kitô. Đã không có văn bản nào trong Kinh Thánh trình bày cùng một giáo lý như vậy, kể cả tư tưởng của câu 3 chương 4, thư thứ nhất của Thánh Gioan. Bất cứ ai không nhận Đức Giêsu thì không bởi Thiên Chúa, và làm như thế chính là phản Kitô. Liên quan tới thư của Thánh Giuđa, ngoài các ám chỉ và nhắc tới trong các bút tích khác của các giáo phụ thời này, chúng ta có một câu trích trong cuộc tử đạo của Thánh Policarpo khoảng năm 157, viết rằng: thương xót, bình an và tình thương tràn đầy. Thư Thánh Giuđa thì viết: chúc anh chị em được tràn đầy lòng thương xót, sự bình an và tình thương. Thật dễ nhận ra sự tương đồng giữa hai lời chào không tìm thấy trong các văn bản khác của Kinh Thánh. Ngoài ra, sự kiện chắc thư Giuđa phát xuất từ thư thứ hai của Thánh Phêrô chứng minh cho thấy tính cách cổ xưa và tầm quan trọng của nó. Sau cùng, liên quan tới sách Khải Huyền, người ta nhận thấy giáo phụ Papia khoảng năm 125 đã biết tới và thừa nhận là tác phẩm được linh ứng. Thật vậy, vì tác giả Andrea thành Caesarea sống vào thế kỷ thứ năm đã viết: chúng tôi thấy gia tăng các diễn văn về sự linh ứng của sách Khải Huyền là điều vô ích, bởi vì các vị như Papia, Ireneo, Metodio, Hippolito đã dạy cho chúng tôi biết rằng cần phải tin như thế. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là sự kiện tất cả mọi tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước phải được biết đến và trích dẫn ngay từ thời xa xưa nhất, nhưng là tính cách thánh thiên của chúng được thừa nhận. Đây là điều chúng ta có thể nói ngay vì chúng rất quen thuộc với các tác giả Kitô thời giáo hội khai sinh. Hẳn các vị đã kiên trì đọc các tác phẩm này, và việc ý thức và sử dụng chúng như trình bày trên đây chứng minh cho thấy chúng đã được trích dẫn và sử dụng nhiều hơn là các tác phẩm protocanonici, đặc biệt là các tác phẩm chính. Như vậy, khó mà có thể giải thích tất cả các sự kiện này nếu các tác phẩm đó đã không được thừa nhận như là sách thánh và hợp quy, hay như là điều luật phải tin và thi hành. Có một bằng chứng khác nữa rõ ràng hơn cho thấy giáo hội thời khai sinh coi các tác phẩm này của Tân Ước là sách thánh và hợp quy. Đó là chúng đã được tuyên đọc công khai trong các buổi cử hành phụng vụ của cộng đoàn tín hữu. Chính vài tác giả Tân Ước như Thánh Phaolô và Thánh Gioan đã truyền lệnh hay khuyên tín hữu đọc những gì các vị viết cho họ. Thói quen đọc các tác phẩm Tân Ước đã được duy trì trong giáo hội thời khai sinh. Thánh Justino làm chứng là các phúc âm đã được tuyên đọc công khai trong ngày Chúa Nhật cùng với các văn bản, các sách ngôn sứ. Và thật dễ hiểu sự kiện các tác phẩm đó được đọc chung hay đọc riêng đã góp phần vào sự hình thành của các sưu tập, gồm một phần các tác phẩm Tân Ước rồi đi tới chỗ xác định danh sách. Sau cùng, các tác giả Kitô thuộc giai đoạn đầu tiên đó đã khẳng định một cách rõ ràng liên quan tới tính cách thánh thiêng của các đoạn hay toàn thể các sách của Tân Ước. Các vị dẫn nhập những lời trích với các kiểu nói quy ước, ám chỉ tính cách thánh thiêng của Kinh Thánh Cựu Ước. Chẳng hạn như đã viết rằng, Thánh Kinh có viết, hay các kiểu diễn tả tương tự. Thánh Policarpo, trích thư Epheso, chương 4 câu 26 và Thánh Vịnh, chương 4 câu 5 với kiểu nói như được nói trong các sách thánh. Thánh Justino dùng kiểu nói như đã viết để trích văn bản Phúc âm Thánh Matthew chương 17 các câu từ 11 trở đi. Nhiều lần khác nữa các tác giả Kitô thời này chứng thực sự linh ứng của các tác phẩm Tân Ước. Ý nghĩa nhất là đoạn văn của giáo phụ Clemente người Roma nhắc lại Kinh Thánh Cựu Ước và gọi đó là công trình của Chúa Thánh Thần, và khuyên các tín hữu Corinto nhớ lại các lời Thánh Phaolô cảnh cáo họ liên quan tới các tranh cãi. Và giáo phụ Clemente viết, vì cả Phaolô cũng đã viết, vì được Thánh Thần thúc đẩy. Các tác giả thời đó cũng chứng thực tính cách thánh thiêng của các tác phẩm Tân Ước mỗi khi coi chúng ngang hàng như các tác phẩm khác của Cựu Ước. Đó là bằng chứng cho thấy các Kitô hữu tiên khởi cũng coi các tác phẩm Tân Ước quan trọng như các tác phẩm Cựu Ước. Ngoài ra cũng có thể kể thêm nhiều văn bản của Thánh Ignacio, trong đó Phúc Âm hay các tông đồ, hoặc cả hai được coi ngang hàng với các ngôn sứ hay luật Mô-xê. Đôi khi thánh nhân còn nêu bật sự cao vượt của Phúc Âm trên các sách ngôn sứ. Tính cách thánh thiêng đó được thừa nhận đối với tất cả các tác phẩm của Tân Ước, Protocanonici cũng như Deuterocanonici.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng tị nạn tại Pulau Bidong, Malaysia, hồi đầu thập niên 80, nhà văn Duyên Anh đã viết một quyển tiểu thuyết có tựa đề Một người Nga ở Sài Gòn. Nội dung của quyển tiểu thuyết là một câu chuyện tình vô cùng éo le giữa một thiếu nữ Việt Nam và một thanh niên người Nga đang làm việc tại Sài Gòn. Vì yêu một người ngoại quốc, nhất là một người Nga, cô gái đã bị gia đình ruồng bỏ và lối xóm khinh bỉ như một cô gái điếm. Không còn chịu đựng nổi sức ép của những thành kiến độc ác, cô gái đành phải lìa bỏ những người thân để tìm đến nương tựa trong một nơi cô tịch. Về phía người kỹ sư chuyên gia dầu khí, vì là một thanh niên ưu tú của Đoàn Thanh niên Cộng sản, anh đã bị Tòa Tổng lãnh sự Liên Xô tại Sài Gòn buộc phải chấm dứt cuộc tình với người thiếu nữ Việt Nam. Lý do duy nhất được đưa ra là quyền lợi của đảng và nhà nước. Bị buộc phải làm những tờ khai dài dòng vì quan hệ với cô gái Việt Nam, người thanh niên Nga tuyệt vọng đến độ quyên sinh bằng cách gieo mình từ lầu cao của Tòa Tổng lãnh sự. Nơi trang đầu của quyển tiểu thuyết, nhà văn Dương Anh đã có những suy nghĩ về ý thức hệ cộng sản như sau. Khi chỉ có một mình, trò chơi của tư tưởng nào cũng nên thơ và bay bổng. Nó khởi sự y hệt điệu ru êm ái, dìu con người vào lãng quên những hệ lụy bủa vây đời sống thường hằng. Nó mê hoặc, hay nó giải thoát con người. Nó nâng con người lên hay dìm con người xuống. Con người chẳng biết, chẳng cần biết. Và như thế con người thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc trong dại khờ, mê muội. Nhưng tư tưởng không thích con người hạnh phúc vĩnh cửu, với một trò chơi bình thản, đơn điệu. Nó sáng tạo thêm nhiều trò chơi chống mặt. Nó chia rẽ nhau, chống đối lẫn nhau, xưng hùng, xưng bá. Nó đòi độc quyền ưu việt, và nó gây binh lửa. Từ đó, trò chơi của tư tưởng đầy máu và xác chết. Móng vuốt của nó tủa ra nhọn hoắt, tham vọng của nó phơi bày tanh tưởi. Nó tàn phá mọi công trình của Thượng Đế và loài người. tư tưởng trang bị đầy đủ thù hận và hình phạt báo thù. Nó xúi dục giết nhau, thủ tiêu nhau, từng người và hàng loạt. Nó xây dựng ngục tù, trại tập trung. Nó giáo dục con người, tra tấn con người nghiệt ngã. Nó thích liên hoan trên bãi tha ma, sau mỗi đại hội báo cáo tội ác. Nỗi vinh quang trong thành tích bách chiến bách thắng của tư tưởng hôm nay là nó đã làm phôi pha tình nghĩa con người, làm con người xa lạ với con người. Nó còn phân chia ranh giới tâm hồn và bắt con người không được yêu nhau. Quý vị và các bạn thân mến, những suy nghĩ trên đây của nhà văn Dương Anh không thể không làm cho chúng ta liên tưởng đến trên 100 triệu con người đã bị sát tế trong các nhà tù, các quần đảo Gulag, các nơi được mệnh danh bằng một từ hoa mỹ là trại học tập cải tạo, và những cánh đồng giết người trong các chế độ cộng sản. Đó là chưa kể đến bao nhiêu con người phải quằn quại chết dần chết mòn trong những đất nước tự nó cũng đã là ngục tù. Tất cả là để xây dựng một thứ thiên đàng không bao giờ đến. Ngày nay, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, vốn biết thiên đàng cộng sản là điều không tưởng. Một số chế độ vẫn tiếp tục áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên người dân. Tất cả không phải đi đeo đuổi một giấc mơ đã từng làm say mê bao nhiêu tâm hồn thiện chí, mà chỉ để thực hiện tham vọng và củng cố quyền lực mà thôi. Trong khi ý thức hệ ngày càng phai nhạt, thì con số đảng viên ngày càng gia tăng. Đã rõ như ban ngày là người ta vào đảng không phải để xây dựng thiên đàng không tưởng, mà chỉ để bóc lột và làm giàu cho riêng mình. Những người đầy tớ của nhân dân lại là những người cởi trên đầu trên cổ nhân dân. Tụ trung, đằng sau những bóng ma như xã hội chủ nghĩa, nhân dân, tổ quốc, chủ quyền quốc gia, dân tộc, độc lập, tự do, vân vân, là ý muốn thống trị cá nhân và tập thể. Nhân danh những thứ bóng ma trên đây, người ta siết cổ siết họng người khác để bảo vệ đặc quyền đặc lợi của mình. Đằng sau lý tưởng cách mạng nào cũng đều ẩn nấp ý muốn thống trị. Cuộc cách mạng càng bạo động, việc cướp chính quyền càng đẫm máu, thì ý muốn thống trị càng mãnh liệt hơn. Lịch sử đầy những gương mặt cách mạng biến thành bạo chúa. Khi Chúa Giêsu loan báo vương quốc của Ngài, thì cuộc tranh luận đầu tiên nổ ra giữa những người đi theo Ngài là: ai sẽ là người làm lớn giữa các ông? Ai sẽ được ngồi bên hữu hay bên tả Ngài? Có mặt trong cuộc tranh luận cãi cọ giữa các môn đệ và tiếp thu bài học của Chúa Giêsu. 30 năm sau, Thánh Giacôbê đã viết trong thư của Ngài như sau: ở đâu có ganh tị và cãi vã, thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc chỉ đạo cho những người sẽ là cột trụ trong giáo hội của Ngài như sau: ai muốn làm lớn nhất trong anh em phải trở thành người rốt hết để hầu hạ anh em. Giáo hội chỉ thực sự thể hiện được bộ mặt đích thực của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Giáo hội sẽ bị tha hóa và đánh mất căn tính của mình khi các tín hữu Kitô, nhất là các vị chủ chăn trong giáo hội, cũng thỏa hiệp với quyền bính thế gian để mua lấy đặc ân đặc quyền cho mình. Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ giáo hội của Chúa khỏi men của quyền bính và thống trị. nhưng chỉ biết phục vụ vô vị lời. Ngõ hầu bày tỏ được gương mặt đích thực của Chúa là đấng đã đến, không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phục vụ cho đến chết.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume.